Tử vi và 12 con giáp âm lịch. Tử vi âm lịch mà ta đang dùng gọi là lịch can chi. Gọi như thế là vì năm, tháng, ngày, giờ trong sinh hoạt, trong đời người và trong lịch sử được xác định thời điểm theo danh pháp của người Trung Hoa, gọi là hệ thiên can và địa chi. Có 10 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Và 12 địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ví dụ, một bé trai được sinh ra vào 12 giờ đêm ngày 22 tháng 9 năm 2007 dương lịch thì âm lịch sẽ nhằm vào ngày 12 tháng 8 năm Đinh Hợi. Muốn coi số tử vi thì thầy coi số lại phải chuyển đổi một lần nữa theo hệ can chi thành giờ Giáp Tý, ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Hợi, nam mạng. Trong năm yếu tố ấy, giờ là quan trọng nhất. Bây giờ thầy sẽ xem thử vào giờ ấy trên trục Tý Ngọ của thiên cầu có 12 vị trí tương ứng 12 chòm sao. Sao nào là sao chính thì đó là sao bổn mạng của trẻ sơ sinh. Ngoài ra có các chòm sao phụ ứng vào các cung phụ mẫu, cha mẹ, phúc đức của dòng họ, thổ trạch, nhà cửa, ruộng đất, quan lộc, công danh sự nghiệp, bằng hữu, bạn bè, quan hệ xã hội, thiên di, quan hệ đối ngoại, xuất dương, thay đổi chỗ ở, tai ách, tai nạn bệnh tật, tài lộc, tiền bạc, của cải, tử tức, con cái, phu thê, vợ chồng, huynh đệ, anh em ruột thịt. Các chòm sao này ảnh hưởng lẫn nhau theo quy luật âm dương tương tác, ngũ hành tương khắc và cùng tác động lên sao bổn mạng để tạo nên một thế cân bằng, ổn định tương đối. Người chấm số tử vi sẽ dựa vào sự vận hành đó mà suy đoán vận mệnh, cuộc đời của trẻ sơ sinh. Thầy chỉ cần lật sách ra tra cứu thì có thể có đủ thông báo cần thiết, chứ không phải chạy ra ngửa mặt lên trời mà nhìn sao. Việc này đã có các nhà thiên văn làm từ hàng ngàn năm trước rồi. Các thầy tử vi thời đại A còng lại càng khỏe hơn, chỉ cần nhấp chuột, sục vào mạng là lập được lá số tử vi rất nhanh chóng. Các doanh nhân, đại gia, chính khách có thể bỏ ra vài ba cây vàng để mua một lá số tử vi đầy đủ chi tiết của đời mình, từ lúc sinh đến lúc chết. Người nghèo thì chỉ cần vài ba chục ngàn đến chỗ ông thầy bói ngồi dưới gốc cây cũng được nghe phán những điều đại khái. Số cô chẳng giàu thì nghèo, 30 Tết có thịt heo trong nhà. Còn các bạn trẻ muốn đỡ buồn 5 phút mà không tốn tiền thầy bói thì có thể coi các tờ báo có chuyên mục tử vi dành cho mọi người. Cái đó kêu bằng tiền nào của nấy. Thiên can. Can là thân cây đứng thẳng, cũng như con người vươn mình lên để giao hòa với khí thiêng của vũ trụ. Giáp, Ất tượng trưng cho vị trí giao lưu ở phần đầu người. Bính, Mậu thuộc phần thân vai người. Đinh thuộc trái tim và phổi. Kỷ thuộc bụng. Canh thuộc rốn. Tân thuộc đùi, vế. Nhâm thuộc đầu gối. Quý thuộc chân. Những trung tâm giao tiếp ấy tác động đến tâm sinh lý và ảnh hưởng đến tính tình, tính cách và nhân phẩm của mỗi người. Ví dụ, can giáp thuộc vị trí đỉnh đầu, tiếp thu khí xuân của đất trời mà khởi động, cây cối đâm chồi nảy lộc, con người khởi sắc bước vào vận hội. Người can giáp tính tự chủ, thậm chí tự cao tự đại, gặp thời có thể làm nên việc lớn, trở thành rường cột. Khi thất cơ lỡ vận cũng không chịu lòn cúi, khuất phục. Ngôn ngữ của tử vi đại khái là như vậy. Sách còn nói năm can Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu lần lượt hợp với năm can Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Người thuộc các cặp Giáp, Kỷ, Ất, Canh, vân vân nếu giao lưu kết bạn, hợp tác làm ăn thì được thuận lợi hơn cả. Địa chi là cành từ thân mọc ra, rễ từ gốc bám vào đất, ví như chân tay giúp con người hoạt động. Can chỉ thuộc tính của con người. Chi chỉ sự vận động trong đời người. Can và chi kết hợp sẽ nói lên những nét khái quát về vận mạng của mỗi người. Từ thời thượng cổ, các nhà thiên văn học Trung Hoa đã xác định được 12 vị trí đặc biệt trên thiên cầu. Đó là những vị trí mà mặt trăng, mặt trời ở trên cùng một đường thẳng, không bị trái đất che khuất. Trong một năm âm lịch Có 12 lần như vậy, các nhà thiên văn đặt cho mỗi vị trí một cái tên: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi một vị trí được cụ thể hóa bằng một con vật được chọn làm biểu tượng. Tý, vật tượng là con chuột; Sửu, con trâu; Dần, con cọp; Mão, con mèo; Thìn, con rồng; Tỵ, con rắn; Ngọ, con ngựa; Mùi, con dê; Thân, con khỉ; Dậu, con gà; Tuất, con chó; Hợi, con heo. Xin lưu ý, trong âm lịch của người Trung Hoa từ xưa đến giờ, vật tượng của chi Mão không phải con mèo mà là con thỏ. Nguyên khoa thiên văn lịch pháp của Trung Hoa có từ rất sớm, khi đó đất nước này chưa có con mèo. Sau này loài mèo được du nhập từ vùng Ai Cập vào Trung Hoa, thì thỏ đã chiếm lĩnh vị trí trong lịch, mèo không còn cơ hội. Không có mèo, cả chị Hằng Nga trên cung Quảng cũng đành làm bạn với thỏ mà thôi. Người Việt Nam tiếp thu văn hóa Trung Hoa từ đời Hán. Bây giờ nước ta đã biết nuôi mèo nên tự động thay thỏ bằng mèo, là con vật gần gũi hơn trong tình cảm và đời sống hàng ngày. Đây cũng là một sáng kiến rất hợp lý, lại chứng tỏ dân tộc ta tiếp thu văn hóa từ ngoài vào một cách chọn lọc, chứ không rập khuôn để bị đồng hóa. Hiện nay ở các khu di tích lịch sử ngoài miền Bắc như Đền Hùng, Chùa Hương, v.v. thường có bán mặt hàng lưu niệm là những sợi dây chuyền mang hình 12 con giáp. Mặt hàng này nhập từ biên giới Trung Quốc nên tuổi Mão sẽ có hình con thỏ chứ không phải là con mèo. Việc chọn biểu tượng này có lẽ cũng tùy hứng chứ không có ý nghĩa gì quan trọng. Vì vậy người tuổi Dần không chắc đã dữ dằn như cọp, người tuổi Sửu không hẳn lờ đờ chậm chạp và ngu như trâu, và người tuổi Mùi cũng không nhất thiết là có máu 35. Sách cũng dựa trên âm dương ngũ hành mà chỉ ra những nhóm địa chi hợp nhau hoặc khác nhau. Ví dụ, bốn nhóm địa chi tam hợp là Hợi, Mão, Mùi; Tỵ, Dậu, Sửu; Thân, Tý, Thìn; Dần, Ngọ, Tuất. Ba nhóm địa chi tứ xung: Tý, Ngọ, Mão, Dậu; Thìn, Tuất, Sửu, Mùi; Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Những đôi trai gái muốn kết hôn với nhau mà tuổi của họ rơi vào các nhóm tứ xung thì thường bị cha mẹ đôi bên cản trở. Nhiều trường hợp đã xảy ra bi kịch. Giả sử hai người thực lòng yêu nhau mà thuộc các nhóm tuổi xung khắc. Muốn khỏi bị gia đình đôi bên cản trở thì có cách là sắm lễ vật hậu hĩnh thông đồng với ông thầy bói. Ông thầy sẽ vận dụng kho lý thuyết âm dương ngũ hành, nhị thập bát tú để biến xung thành hợp mà thuyết phục gia đình khá dễ dàng. Thực vậy, tử vi, địa lý, âm dương, ngũ hành là những khoa học rất rối rắm và mù mờ như sao trên trời, làm sao kiểm chứng được. Horoscope và 12 con giáp dương lịch. Từ horoscope do tiếng Hy Lạp horoscopos gồm hora, giờ và scopein, tức là coi. Vậy horoscope nghĩa là coi giờ. Đây là coi thử giờ chào đời của một trẻ sơ sinh ứng với một chòm sao nào trên đường hoàng đạo. Các nhà thiên văn phương Tây cũng chia bầu trời làm 12 căn nhà, mỗi nhà có một chòm sao làm chủ. Con người sinh ra vào ngày giờ nào, thuộc căn nhà nào trên bầu trời thì thuộc vùng phủ sóng của chủ nhà ấy. Từ đó các nhà chiêm tinh tiên đoán số mạng của mỗi người. Như vậy khoa chiêm tinh horoscope của phương Tây cũng giống khoa tử vi của người Trung Hoa. Người phương Tây du nhập khoa chiêm tinh từ nền văn minh lưỡng hà của xứ nghìn lẻ một đêm qua Ai Cập, Hy Lạp, La Mã rồi truyền bá khắp Âu Mỹ. Các nhà chiêm tinh ở kinh thành Bắc Kinh, Baghdad và Athens quan sát bầu trời từ những vị trí rất xa nhau nên bản đồ sao trên trời của họ có nhiều chỗ khác nhau. Đôi khi cùng một chòm sao mà cái nhìn của người phương Đông và phương Tây cũng không thể giống nhau được. Ví dụ, có một chòm sao mà các nhà thiên văn Trung Hoa thấy giống một cụ già lưng còng chống gậy ngồi bên bờ sông Ngân và quay đầu về phương Nam nên họ đặt tên chòm sao là Thần Nông. Cũng chòm sao này trong horoscope đặt tên là Scorpius, tiếng Việt dịch là hổ cát, vì các nhà thiên văn phương Tây nhìn thấy nó giống con bọ cạp. Sự khác nhau trong cái nhìn và cách nghĩ đó tất nhiên sẽ đưa đến những lời giải đoán khác nhau về số phận của cùng một con người hoặc cùng một nhóm người sinh vào thời điểm giống nhau. Do đó, trên lý thuyết, người nào sinh ở các nước phương Đông thì nên dùng khoa tử vi, còn người nào sinh ở các nước phương Tây thì nên dùng horoscope để mà giải đoán số mạng thì mới có thể ứng nghiệm. Trong thực tế, các bạn trẻ ngày nay tận dụng cả hai phương pháp. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán thì coi tử vi theo con giáp âm lịch. Hàng tuần, hàng tháng, nhất là kỷ niệm sinh nhật thì theo con giáp của horoscope. Sau đây là biểu tượng và ý nghĩa sơ lược của 12 con giáp dương lịch trên ngôi nhà của bầu trời. Một năm dương lịch bắt đầu từ tháng 1 nên 12 con giáp Tây sẽ bắt đầu ở cung Bảo Bình, Amphora, và kết thúc với cung Nam Dương, Kaper, trên đường Hoàng Đạo. Bảo Bình, Amphora, Veso, sinh từ 20 tháng 1 đến 19 tháng 2. Người tuổi Bảo Bình thích tự do thoải mái, thậm chí thác loạn. Tuy vậy, họ rất nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Vì thường đam mê với những sáng kiến, nên họ không thích bị quản lý chặt chẽ trong các cơ chế áp đặt, nhất là sự áp đặt tư tưởng. Một vị thủ trưởng hoặc nguyên thủ có tính cách của người Bảo Bình sẽ rất thoáng, do đó hoặc cơ quan sẽ phát triển như diều, hoặc sẽ có nguy cơ hỗn loạn. Các danh nhân tuổi Bảo Bình như Sacklin Darwin, ngày 12 tháng 2 năm 1809, Jules Verne, ngày 8 tháng 2 năm 1828, Song Ngư, Biscuit, Poisson, 20 tháng 2 đến 20 tháng 3. Tính nhạy cảm và nhân hậu, có thiên hướng về văn hóa nghệ thuật, làm việc chậm nhưng chín chắn, ít sai sót. Người tuổi Song Ngư sợ cô đơn nên thích tìm bạn, tham gia hội đoàn và lễ hội và làm công tác xã hội từ thiện. Danh nhân, diễn viên điện ảnh Elizabeth Taylor, thủ môn Schumacher. Dương Cưu, Aries, Bélier. Từ ngày 21 tháng 3 đến 20 tháng 4, tính điềm tĩnh, thẳng thắn, gặp khó khăn vẫn không rối. Đây là đức tính của chính khách, danh tướng hoặc diễn viên ngôi sao. Người tuổi Dương Cưu có sức cuốn hút người khác và cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể. Họ có trái tim dũng cảm của kẻ sĩ chứ không cần cái dũng cơ bắp của kẻ thất phu. Danh nhân như Richard Weizsäcker, 15 tháng 4 năm 1920, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, Marlon Brando, ngày 3 tháng 4 năm 1924, ngôi sao điện ảnh Hollywood. Kim Ngưu, Taurus, Toro, 21 tháng 4 đến 20 tháng 5. Có đầu óc thực tế, biết kết hợp lý thuyết với thực tiễn, coi trọng giá trị của vật chất nhưng không rơi vào chủ nghĩa thực dụng. Nhân hậu nhưng không nhu nhược, dũng cảm nhưng không hung bạo, thắng không kiêu, bại không nản, kiên trì nghị lực từ việc nhỏ đến việc lớn. Họ là những ký giả xông xáo, ngòi bút chẳng tà, vị tướng tài, nhà lãnh đạo giỏi, người thợ có bàn tay vàng. Nếu là ông chủ sẽ yêu cầu cao về giờ giấc, kế hoạch, nhưng thưởng phạt công bình. Phạt thẳng tay mà thưởng cũng rất xứng đáng. Nữ giới tuổi Kim Ngưu là những người biết tề gia nội trợ, yêu hoa và văn học nghệ thuật. Danh nhân như William Shakespeare, ngày 23 tháng 4 năm 1564, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, Vladimir Ilyich Lenin, ngày 22 tháng 4 năm 1870. Song Nam, Gemini, Gemo, ngày 21 tháng 5 đến 21 tháng 6. Có đầu óc, mẫn tiệp, quyết đoán, trọng thực chất, ghét màu mè, hoa cà, hoa sói, thông minh, tự tin nhưng thiếu kiên nhẫn nên dễ nổi nóng. Họ có óc phê bình, sáng tạo và rất dị ứng với cuộc sống trong không gian và thời gian khép kín. Danh nhân như Richard Wagner, ngày 22 tháng 5 năm 1813, đại nhạc sĩ Jean-Paul Sartre, 21 tháng 6 năm 1905, triết gia Schopenhauer, ngày 6 tháng 6 năm 1606, kịch tác gia Pháp. Bắc Hải, Censor Censor, 22 tháng 6 đến 22 tháng 7. Đánh điểm tĩnh, cẩn thận, chưa chắc đúng thì chưa nói, không chắc thắng thì không đánh, không ồn ào trong đám đông, không cần nổi danh nhưng hệ ai đã biết tới thì phải nể. Có tài giao dịch, thương lượng, rất nhạy bén trong thương trường và chính trường. Danh nhân như Ingmar Bergman, 14 tháng 7 năm 1918. Đạo diễn Nathaniel Hawthorne, ngày 4 tháng 7 năm 1804, nhà văn Mỹ. Hải sư Leo Lyon, ngày 23 tháng 7 đến 23 tháng 8. Có nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, rất cởi mở, hướng ngoại và khoan dung, có sức chinh phục đám đông nhưng dễ tin người và bị người hại. Không sao, người hải sư dù có ngã 10 lần cũng sẽ đứng dậy đủ 10 lần và sẽ đi, sẽ chạy đến đích. Nhưng nếu không đến được cũng không hối tiếc. Danh nhân như Louis de Funès, 31 tháng 7 năm 1914, diễn viên hài Pháp. Fénelon, ngày 6 tháng 8 năm 1651, nhà văn Pháp. Sử nữ Viggo Vieger, ngày 24 tháng 8 đến 22 tháng 9. Đầu óc tinh tế, tay chân tỉ mỉ khéo léo, thích tìm tòi sáng tạo và kết hợp với cái tài lao động với cái vẻ đẹp của tâm hồn, biết quý trọng đồng tiền và thành quả lao động nhưng không ích kỷ vụ lợi mà quên đạo nghĩa, biết làm chủ tình cảm và hành động, khó bị lung lạc mua chuộc. Danh nhân như Ferdinand Porsche, ngày 3 tháng 9 năm 1795, kỹ sư chế tạo xe hơi Volkswagen. Hans Lagerfeld, ngày 10 tháng 9 năm 1938, nhà tạo mốt. Greta Garbo, ngày 18 tháng 9 năm 1905. Sophia Loren, 20 tháng 9 năm 1934, diễn viên điện ảnh. Mẹ bề trên Teresa, 27 tháng 8 năm 1910, nhà hoạt động từ thiện ở Calcutta, được tôn sùng như thánh mẫu của dân nghèo Ấn Độ. Thiên xứng Libra Balance, ngày 23 tháng 9 đến 23 tháng 10, rất mẫn cảm với cái đẹp, có năng khiếu văn học nghệ thuật, sáng tác và biểu diễn, lịch sự và nhẹ nhàng trong giao tiếp, ngại va chạm, tranh cãi, tuy mềm dẻo và có khả năng thích ứng với hoàn cảnh, nhưng trong một số lĩnh vực tư duy trừu tượng, người thiên xứng rất bảo thủ quan điểm riêng của mình, không kể ý kiến của đa số, hết mình với công việc nếu cho rằng đó là đáng làm. Danh nhân Lamartine, 21 tháng 10 1790, nhà thơ, nhà văn, nhà cách mạng Pháp. Arthur Rimbaud, 20 tháng 10 1854, nhà thơ Pháp. Graham Greene, ngày 2 tháng 10 năm 1904, nhà văn Anh. William Faulkner, 25 tháng 9 năm 1897, nhà văn Mỹ. Hổ cáp Scorpius, Scorpion, 24 tháng 10 đến 22 tháng 11. Yêu thiên nhiên, cảm xúc mạnh mẽ, suy nghĩ sâu sắc. Hổ cáp là tuổi rất nhiều sinh lực nên thích tình cảm giác mạnh, nhưng không vọng động. Yêu ghét rất rõ ràng, yêu rất nồng nàn và ghét cũng biểu lộ ra mặt. Bản thân họ rất trung thực nên ghét sự giả dối, đãi bôi. Ưa tranh luận đến nơi đến chốn và tiếng nói có sức nặng thuyết phục. Danh nhân như Albert Camus, ngày 7 tháng 11 năm 1913. Triết gia Pháp Poilo, ngày 1 tháng 11 năm 1636. Voltaire, 21 tháng 11 năm 1694, nhà văn Pháp. Nhân mã Axiphinen Sagittaire, 23 tháng 11 đến 21 tháng 12. Biểu tượng của tuổi nhân mã là một cung thủ bắn mũi tên lên trời. Hình ảnh của trang nam nhi mang nhiều khát vọng về sự vẫy vùng, tang bồng hổ thỉ. Ngay cả phụ nữ cũng không cam chịu tù túng trong nhà, trong bếp. Yêu công bằng, chân lý, thích mạo hiểm xông pha, sự suy nghĩ luôn vươn đến những lý tưởng cao cả. Họ có cá tính mạnh mẽ, thích tự do suy nghĩ và hành động, không thể chịu được sự áp bức sai khiến. Những đức tính ấy đôi khi khiến họ gây gỗ, đụng chạm với những người xung quanh nên khó hòa đồng. Tuy vậy, tâm hồn của họ cũng khá tinh tế, nhạy cảm với cái đẹp, thơ ca, âm nhạc, v.v. Người nhân mã thích được vỗ tay, đề cao nếu cảm thấy mình xứng đáng. ngược lại rất ghét thói nịnh bợ giả dối. Danh nhân Friedrich Engel, 28 tháng 11 năm 1820, triết gia Đức. Ba Kim, 25 tháng 11 năm 1904, nhà văn Trung Quốc. Alexander Solzhenitsyn, 11 tháng 12 năm 1918, nhà văn Nga. Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng Việt Nam. Nam Dương Capper Capricorne, 22 tháng 12 đến 20 tháng 1. Người tuổi Nam Dương rất nghiêm túc, chững chạc trong mọi lĩnh vực lao động chân tay và trí óc, rất có trách nhiệm với bản thân và nhân quần, xã hội, đồng bào và tổ quốc. Người Nam Dương không dễ tính, khó gần, nhưng không có gì đáng sợ. Họ không hề nguy hiểm đối với người không phải là đối địch của họ. Họ có nhu cầu thể hiện bản thân, thích cạnh tranh nghề nghiệp một cách chính đáng, tối kỵ các thủ đoạn âm mưu bất chính. Danh nhân Konrad Adenauer, ngày 5 tháng 1 năm 1879, thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Henri Matisse, 31 tháng 12 năm 1869, họa sĩ. Federico Fellini, 20 tháng 1 năm 1920, đạo diễn điện ảnh. Maria Schell, 15 tháng 1 năm 1926, diễn viên điện ảnh. Nên nhớ tử vi hay chiêm tinh không phải là những khoa học thực nghiệm nên độ chính xác của nó rất thấp. Tuy nhiên, người xem tử vi cũng không yêu cầu cao. Trong 10 điều, thầy nói sai hết 7-8, chỉ cần may mắn trúng được vài điều là người xem đã tấm tắc khen hay rồi. Từ dương sang âm lịch. Âm lịch có điều bất tiện là cứ 60 năm sẽ gặp lại một lần những năm có can chi giống nhau. Ví dụ, những năm 1940, 2000, 2060 đều gọi là canh thìn. Trong lịch sử dài hàng thế kỷ thì sự trùng lắp này sẽ rất dễ bị lẫn lộn. Bởi vậy, khi chưa có dương lịch để đối chiếu, các sử quan thời phong kiến còn ghi chú thêm hai chi tiết quan trọng để xác định thời điểm của các sự kiện. Đó là triều đại và niên hiệu của ông vua trị vì trong thời điểm ấy. Ví dụ, trận Tây Kết, tướng Giặc Nguyên là Toa Đô bị chém là vào năm Ất Dậu 1285. Năm này, sử quan nhà Trần sẽ ghi là năm trùng hưng thứ nhất đời Trần. Cho nên, người xưa hay nói, nước một ngày không thể không vua, ít ra cũng phải có một ông vua, dù là vua Bù Nhìn, để làm lịch chứ. Lại nói, một nước không thể có hai vua, cũng đúng, hai vua thì trước tiên lịch sẽ rối. Ngược lại, muốn biết năm 1285 hoặc một người sinh năm 1800-1968 tương ứng với năm nào theo âm lịch thì có thể xem hướng dẫn sau đây. Nhằm giúp các bạn có thể biết năm mình sinh về dương lịch là năm nào thuộc về âm lịch, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm bảng tìm năm dương lịch ra âm lịch này để các bạn có biết tuổi của mình là con gì, để có thể coi bói cái vận mệnh hên xui của mình nhân dịp đầu năm. Tên của năm âm lịch gồm có hai chữ, chữ đầu gọi là can, chữ sau gọi là chi. Ví dụ, Ất Mão, Ất là can và Mão là chi. Muốn coi bảng này, trước hết bạn lấy số năm dương lịch chia cho 60, không chia số lẻ. Số dư còn lại tức là số chỉ năm âm lịch kê trong bảng này. Ví dụ, muốn biết năm 1954 là năm gì về âm lịch thì lấy 1954 chia cho 60, được 32, còn dư 34. Tìm con số 34 trong bảng dưới, ta thấy về can là giáp, về chi là ngọ. Vậy năm 1954 là năm giáp ngọ. Đến khi gặp năm dương lịch nào mà cái số có thể chia chẵn cho 60 thì cứ lấy số 60 làm số dư và tìm trong bảng dưới đây. Ví dụ, muốn tìm năm 1800 là năm gì thuộc về âm lịch, bạn chia 1800 cho 60 có 30 lần và số dư là 0. Lấy số 60 mà tìm trong bảng kê sẽ thấy là năm canh thân. Thiên thai nơi mùa xuân dài nhất. Có thể hiểu một cách đơn giản, thiên thai là nơi mùa xuân dài bất tận, cỏ không gầy, cây không già, hoa không héo. Bản Thiên thai bất hủ của nhạc sĩ Văn Cao được xếp vào danh mục những ca khúc vượt thời gian của thế giới và được giới thiệu ở Mỹ qua lời dịch tiếng Anh của nhạc sĩ Nguyễn Hiền dưới nhan đề Lost in Paradise, lạc vào cõi thiên đàng. Nhưng thiên thai không phải là thiên đàng. Thiên đàng chỉ dành cho những người thánh thiện và cũng chỉ có thể đến được đấy sau khi đã chết. Lại nghe nói nơi cánh cửa thiên đàng có ông thánh Peter canh gác để xét giấy tờ, kiểm tra lý lịch và loại bỏ những phần tử chưa đạt tiêu chuẩn phấn đấu khi còn sống ở trần gian. Qua được cánh cửa ấy không phải dễ, mà cuộc sống ở thiên đàng cụ thể như thế nào thì cũng chưa ai hình dung được. Vậy thiên thai là địa đàng chăng? Không, địa đàng có cây táo là cạm bẫy, trái táo là miếng mồi cám dỗ, con rắn là ác quỷ, Adam và Eva là kẻ bị hại. Đó là nơi diễn ra bi kịch đầu tiên và thê thảm nhất của loài người. Thiên thai càng không phải là thiên đình của Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ là bản sao của các triều đình phong kiến ở dưới trần thế. Nó có khá đầy đủ quyền lực nhưng cũng rất phức tạp, nhiều tiêu cực và không hứa hẹn gì nhiều cho hạnh phúc con người. Thiên thai cũng khác xa với cõi Tây Phương Cực Lạc, điểm hẹn của những người theo đạo Phật mà phải tu được bá thiên vạn kiếp mới mong thành chánh quả. Trong văn học cổ, người ta thường dùng lẫn lộn giữa hai từ thiên thai và đào nguyên. Theo điển tích thì đào nguyên là tên ngọn núi ở phía tây nam huyện Đào Nguyên, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Dưới lòng núi sâu thẳm có động đào nguyên. Trong bài Đào Hoa Nguyên Ký, nhà thơ Đào Tiềm kể câu chuyện như sau. Một người đánh cá ở Vũ Lăng, bơi thuyền ngược dòng suối hai bên trồng đầy hoa đào, đi mãi đến một nơi có dân cư ăn mặc theo trang phục của người dân đời Tần. Hỏi thăm mới biết họ tránh chế độ hà khắc của bạo chúa Tần Thủy Hoàng, vào đây sống đã nhiều đời và rất sung sướng, hạnh phúc. Người đánh cá về thuật chuyện lại với mọi người. Ai cũng muốn vào lại động đào nguyên ấy, nhưng cửa động đã mất, không sao tìm được. Cũng theo điển cổ, thì Thiên Thai là tên một ngọn núi ở phía bắc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang. Theo Thần Tiên Ký thì có hai chàng trai trẻ là Lưu Thần và Nguyễn Triệu một hôm vào núi hái thuốc bị lạc đường. Họ gặp được hai người con gái mời về nhà kết duyên và chung sống với nhau. Được nửa năm, hai chàng nhớ nhà đòi trở về thăm. Khi về thì chỉ còn gặp những hậu duệ đời thứ bảy. Nguyên vì một ngày ở thiên thai dài bằng một năm ở trần gian. Hậu duệ của họ, ngay cả những người đã bạc tóc cũng chỉ nghe kể mang máng rằng xưa kia có hai người đi hái thuốc rồi biệt tích. Lưu Nguyễn thấy cõi trần này đã trở thành quá xa lạ, không có gì quyến luyến, lại bàn nhau quay trở về thiên thai. Nhưng điều này cuối cùng không thực hiện được vì lối về đã biến mất, không còn dấu vết gì nữa. Trong bài Tống Biệt, nhà thơ Tản Đà đã ngậm ngùi than thở dùng cho Lưu Nguyễn. Đá mòn rêu nhạt, nước chảy huê trôi, cái bạc bay lên vút tận trời, trời đất từ nay xa cách mãi. Cửa động, đầu non, đường lối cũ, nghìn năm thơ thần bóng trăng chơi. Nếu như những cõi thiên đình, thiên đàng, Tây Phương Cực Lạc đều quá cao cả thiêng liêng, thì thiên thai lại rất vui vẻ nhẹ nhàng. Thiên thai có hoa, có bướm, có đào tiên, có người đẹp và có cả lời ca tiếng hát. Bất luận người trần gian nào, miễn có duyên thì đến được thiên thai. Người tiên có đủ mọi thứ, chỉ thiếu tình cảm, nên khi gặp được người trần, họ cư xử rất hào phóng, nhất là những lạc thú về thể xác. Tuy vậy, thiên thai không hề giống cảnh ăn chơi trụy lạc hoặc đi ngược lại đạo lý của xã hội con người trần thế như một số tà giáo. Hạnh phúc ở thiên thai rất gần gũi với hạnh phúc ở cõi trần. Đó cũng chỉ là hình ảnh của cõi trần đã gạn lọc hết những phức tạp, bợn nhơ. Con người và vạn vật giao hòa với nhau được là nhờ phẩm chất tinh khiết của mình. Trong chuyện cổ tích và trong văn học, mô típ Lưu Nguyễn lạc thiên thai không phải là hiếm. Việt Nam cũng có những mẩu tương tự. Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung, Tú Uyên gặp Giáng Kiều, thậm chí đến chú Cuội cũng có cơ hội gặp chị Hằng Nga trên cung Quảng. Cõi tiên và cõi trần không đối lập mà cần đến nhau để bổ sung cho nhau những chỗ còn thiếu nhằm hoàn thiện ước mơ của con người về hạnh phúc. Điều đáng chú ý là mẩu chuyện nào cũng có một chi tiết giống nhau. Một ngày ở cõi tiên dài bằng 1 năm hoặc 3 năm dưới trần thế. Nơi nào có thứ ngày dài như thế? Ta thử điểm qua một số hành tinh trong vũ trụ. Lớn nhất là Thiên Vương Tinh, Jupiter. Một ngày chỉ dài bằng 9 giờ, 50 phút, 30 giây so với ngày của trái đất. Thổ Tinh, Saturn. 10 giờ, 14 phút. Hải Vương Tinh, Neptune. 7 giờ, 50 phút. Ánh sáng mặt trời ở sao này yếu hơn ở trái đất đến 900 lần, nên ngày cũng tối tăm như đêm, đêm vĩnh cửu. Thủy Tinh, Mercury. Có một bề mặt luôn luôn hướng về mặt trời, nên ở đấy chỉ có một ngày vĩnh cửu và nửa kia là đêm vĩnh cửu. Đặc biệt là sao Kim, Venus, tự xoay quanh mình với hai vận tốc khác nhau. Lúc nhanh thì một ngày sao Kim dài bằng 23 giờ 21 phút. Lúc chậm thì một ngày ở đấy dài bằng 224 ngày của trái đất. Vậy trong Thái Dương hệ, chỉ sao Kim có thứ ngày dài gần bằng 1 năm ở trái đất. Không lẽ các nhà thiên văn cổ đại đã phát hiện ra vòng quay chậm của sao Kim và gửi lên đấy những ước mơ hoang tưởng về hạnh phúc của con người qua hình ảnh những mùa xuân bất tận của cảnh thiên thai?
Vang lừng trên sóng nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lắc tới đào kia đường lên tiên kia nguồn hương duyên theo gió tiếng đàn sao duyên phim tơ lưu luyến mấy cung u huyền mấy cung chiều mến như nước reo mạn thuyền ba thoáng rung cánh đào rơi nào nào bầu sương khói phủ quanh trời lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lớn quê hương dần xa lớp núi ngàn bâng khuâng treo khuôn nước ngọc huyền ai hát trên bờ đào xuân chưa gặp bước chân gian có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn hoa một lần thiên tiên chúng em xin dâng hai tràng trái đào thơm khúc nghệ thương này đều cùng mùa bầy tiên theo đàn đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quê ơn đầy đó nỗi lòng mong nhớ. Ngày khó bóng lai là cả mùa thiên thu trong tiếng đàn chơi ngơi, đàn xuôi ai quên đời dương thế, đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên. Thiên thai ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian, ai ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một. Tiếng ca tiếng phách giòn lang xa, nhắc chi ngày xưa đó trên xe buồn lòng ta đào nguyên trương lưu nguyên quên chân hoàn cùng bầy tiên đàn ca bao năm. Nhớ quê chiều nào xa ơi, chắc không đường về tiên nữ ơi. Gió hát trầm tiếng ca phách giòn lang xa, nhưng chỉ ngày xưa đó đến sẽ buồn lòng ta đào nguyên trương lưu nguyên khi trở về tìm đào nguyên.